SBS Việt ngữ.
Quốc hội Úc thứ 46 bắt đầu làm việc tại Canberra khi chào mừng 19 tân nghị sĩ và 27 tân dân biểu cùng vị tân tổng toàn quyền, đó là tướng David Hurley. Ông nói:
I wish you well as you proceed in your service.
Tôi xin chúc quý vị đều khỏe mạnh trong công việc của đất nước tốt đẹp và xứng đáng của chúng ta. Với những lời chúc tụng này, đó là bổn phận của tôi và cũng là một vinh dự lớn lao khi tuyên bố Quốc hội thứ 46 của Liên bang Úc chính thức khai mạc.
Con số phụ nữ trong Quốc hội hiện đạt được con số cao nhất khi chiếm 1/3 các thành viên Quốc hội Liên bang theo sau cuộc bầu cử hồi tháng 5. Liên đảng này có 28 phụ nữ, 14 tại Hạ viện và 14 ở Thượng viện. Trong khi con số này gia tăng so với hội kỳ trước thì chỉ gần bằng phân nửa về phía lao động, với 46 người chia ra 28 dân biểu và 18 nghị sĩ. Tân dân biểu của đơn vị Gilmore, bà Fiona Phillips cho biết nay con số này gần đến tỷ lệ 50% đặt ra cho năm 2025.
The Labour Party obviously has done a lot of work.
Đảng Lao động đã làm nhiều việc để tạo nên văn hóa này. Chúng tôi có nhiều phụ nữ hơn và tôi cảm thấy hết sức may mắn. Quả là những vai trò kiểu mẫu của những người như Tanya Plibersek, Linda Burney, Penny Wong và danh sách còn tiếp diễn nữa.
Thế nhưng, tân dân biểu của đảng tự do tại đơn vị Moncrief là bà Angie Bell cho rằng tỷ lệ này không hoàn toàn thích hợp cho đảng của bà.
Chúng tôi tin tưởng vào một đảng được tưởng thưởng bằng các nỗ lực, và đó là lý do vì sao tôi ở trong đảng tự do và quốc gia của Queensland. Là một phụ nữ, không phải là một rào cản cho đảng này. Tôi chưa hề bị bất cứ ai trong đảng bắt nạt, và tôi có thể nói chuyện với tất cả mọi người.
Ngày đầu tiên Quốc hội khóa mới được dành cho các buổi lễ có tính chất truyền thống. Sang ngày thứ hai, Quốc hội mang một không khí u buồn khi cả hai viện dành một ngày tưởng niệm cố Thủ tướng Úc Bob Hawke. Ông được ca ngợi là vị Thủ tướng của lao động phục vụ lâu dài nhất và là một vĩ nhân trong thế giới của các chính trị gia. Thủ tướng Scott Morrison tưởng nhớ đến ông Hawke là một người mà ảnh hưởng lan rộng lên các đảng phái.
Australians loved him just as he loved them.
Mọi người đều yêu mến ông ta, cũng như ông yêu thương họ vậy. Đã có những tình sự nổi bật diễn ra trên đất nước này với ông Bob Hawke. Ông thấu hiểu người dân Úc và họ cũng biết rõ về ông. Họ có thể tha thứ cho nhau, hiểu rõ tính tình và các hành kiểm của ông, được biết đến qua những sự yếu lòng. Câu nói của chính ông Bob Hawke thì đó là một chuyện tình khó quên.
Lãnh tụ đối lập Anthony Albanese cũng hồi tưởng về cuộc sống đặc biệt của ông.
He was at once our leader and our cheerleader.
Có lúc, ông ta vừa là lãnh tụ của chúng tôi và cũng là người cổ vũ cho chúng tôi nữa. Ông đi trước chúng tôi rồi kêu gọi chúng tôi. Thế nhưng, bằng cách nào đó, ông cũng đồng hành với chúng tôi thay vì là những lời khích lệ thúc đẩy từ phía sau. Bob đã trở thành một người tha thiết với các tham vọng. Thế nhưng, khát vọng của ông đều liên quan đến chúng tôi. Ông biết đến về khả năng làm mọi chuyện tốt đẹp hơn và biết chuyện đó có thể làm được cùng nhau.
Đó là một khoảnh khắc yên lặng và đoàn kết hiếm thấy trước khi Quốc hội nhóm họp với kế hoạch giảm thuế trị giá hàng tỷ đô la của liên đảng. Sau khi dự luật được thông qua dễ dàng tại Hạ viện, chính phủ phải vận động 4 lá phiếu của các thượng nghị sĩ độc lập để dự luật được thông qua tại Thượng viện. Tại Thượng viện, lao động chống đối nhưng không tìm đủ túc số để phản bác dự luật. Phó ngôn nhân về ngân khố lao động là ông Jim Chalmers, loan báo lao động sẽ ủng hộ dự luật.
We won't oppose the full package.
Chúng tôi không chống đối toàn bộ kế hoạch nếu được chuyển đến Thượng viện nguyên vẹn, bởi vì ưu tiên cao nhất của chúng ta là làm sao cho người dân Úc nhận được việc giảm thuế vào tuần tới.
Thế nhưng, trong khi dự luật được thảo luận tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ đáng xanh là ông Nick McKim nêu lên các nhận xét gây chú ý tại Thượng viện.
Let me make a blindingly obvious observation. The government does not have a majority in the Senate. This Senate...
Xin cho tôi nói rõ nhận xét như sau. Chính phủ không có đa số tại Thượng viện, còn Thượng viện không bị bó buộc của người dân Úc để thông qua nghị trình nguyên vẹn của chính phủ. Nếu điều đó là ước muốn của mọi người, họ lẽ ra đã giúp cho chính phủ được ưu tiên tại Thượng viện rồi, thế nhưng chuyện đó không xảy ra. Họ chọn một Thượng viện được cân bằng quyền lực, và trong một thời gian dài, các đảng phái lớn đã dùng thế đa số tập thể tại đây để điều hành Thượng viện như thế nào.
Rõ ràng Thượng viện đã thất bại trong việc gây ảnh hưởng lên chính sách của chính phủ. Trong lần thử nghiệm đầu tiên, Tổng trưởng Ngân khố là ông George Bridenberg tỏ ra lạc quan.
Chuyện đó rõ ràng là rất căn bản. Đó không phải là số tiền của chính phủ, mà là tiền bạc từ dân chúng. Việc cắt giảm thuế của chúng tôi khuyến khích những khát vọng, tưởng thưởng cho những nỗ lực và cho phép người dân Úc kiếm được thêm nhiều tiền nữa.
Tranh luận vẫn tiếp tục với lao động sau khi viên chức cao cấp trong đảng là Noah Carroll đã từ chức sau thất bại gây kinh ngạc của đảng trong cuộc bầu cử và vụ viên chức nghiệp đoàn John Sepka đã kháng cáo trước tòa án tối cao để ngăn chặn việc trục xuất ông ta ra khỏi đảng. Tự do báo chí cũng được nêu lên trong chính trường vào tuần này theo sau việc cảnh sát liên bang lục soát trụ sở của đài ABC và nhà riêng của nữ ký giả thuộc News Corp là bà Anita Mossert. Trong khi đó, chính phủ đẩy mạnh liên ủy ban quốc hội về tình báo và an ninh để giám sát một cuộc điều tra về luật lệ an ninh quốc gia hơn là sự chứng minh rộng rãi đối với phỉ báng và bảo vệ người lên tiếng tố giác như các chủ nhân truyền thông đã kêu gọi. Trong đó, Tổng trưởng Nội vụ Peter Dutton đưa ra việc xét lại luật lệ chống khủng bố. Theo đó, Hạ viện có thể tạm thời ngăn chặn các công dân nghi ngờ là khủng bố trở về Úc trong thời gian 2 năm.
We'll make sure that we do whatever we can.
Chúng ta chắc chắn làm những gì có thể giữ cho người dân Úc được an bình, bởi vì chúng ta đều biết người dân Úc có một quyền hiến định để trở về nước Úc của mình. Chúng ta cần làm chuyện này theo một cách thức có thể kiểm soát được.
Trong đó, liên đảng cũng tìm cách cố vấn về chuyện cựu tổng trưởng thuộc đảng tự do là ông Christopher Pye và bà Julie Bishop hiện là tâm điểm của cuộc điều tra về việc liệu công việc mới của họ ngoài lĩnh vực chính trị có vi phạm quy chế hạnh kiểm trong hàng tổng bộ trưởng hay không. Với 3 ngày họp trong tuần kết thúc, các thành viên quốc hội sẽ có 2 tuần lễ được nghỉ trước khi trở lại cho phiên họp 2 tuần lễ bắt đầu từ thứ Hai ngày 22 tháng 7 sắp tới.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.